thứ tư tuần thứ bốn mùa chay, chủ đề Thiên Chúa yêu thương chăm sóc dân người. Tình yêu Thiên Chúa được các tác giả Kinh Thánh so sánh với nhiều loại tình yêu, nhưng không có hình ảnh nào diễn tả trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Ví dụ, thân mật như tình yêu vợ chồng trong tiên tri Hosea, nhưng trong tình yêu vợ chồng vẫn có sự phản bội. Bao la như tình mẫu tử trong tiên tri Isaiah, nhưng vẫn có những bà mẹ bỏ và đang tâm giết hại con mình. Gần gũi và nói lên được sự quan trọng của cây nho và cành, nhưng không diễn tả được các khía cạnh khác như dạy dỗ và yêu thương. Các bài đọc hôm nay đặt trọng tâm nơi tình yêu Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah muốn nói với dân đang sống cực khổ nơi lưu đày. Thiên Chúa vẫn hằng quan tâm săn sóc họ. Ngài đã có sẵn một kế hoạch giải phóng dân khỏi nơi lưu đày và đưa họ về quê hương để xây dựng lại tất cả. Thiên Chúa sẽ là người mục tử để chân dắt dân và lo cho họ có đủ mọi của ăn của uống. Trong phúc âm, vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã gửi cho nhân loại người con một của Ngài để yêu thương, chăm sóc và chữa lành con người. Bài đọc 1, Thiên Chúa hằng quan tâm đến đời sống của dân người. Thứ nhất, biến tượng về ngày Thiên Chúa giải phóng dân người. Trình thuật hôm nay nằm trong sách thứ hai của tiên tri Isaiah. Sách này được viết trong thời lưu đày. Dù rằng dân chúng đang phải đền tội cực khổ trong nơi lưu đày, Thiên Chúa đã có kế hoạch để giải phóng và đưa dân trở về quê hương như lời tiên tri loan báo. Ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù, hãy đi ra, với những kẻ ngồi trong bóng tối, hãy ra ngoài. Thiên Chúa là mục tử, chính Ngài sẽ chăn dắt và lo lắng cho dân. Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang. Chúng sẽ không phải đói, phải khát, không bị nóng và mặt trời hành hạ, vì đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. Đây là hình ảnh báo trước đấng thiên sai. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài là mục tử tốt lành. Ngài đến để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Xin coi Gioan chương 10, câu 10 đến 11. Thứ hai, Thiên Chúa không bao giờ lãng quên dân người. Thứ nhất, Thiên Chúa vẫn nhìn xem dân người trong thời lưu đày. Khi phải sống trong cảnh cực khổ của nơi lưu đày, dân chúng có cảm tưởng như đã bị Thiên Chúa bỏ rơi. Nhiều người đã từng thốt lên, Đức Chúa đã bỏ tôi rồi, Chúa Thượng đã quên tôi rồi. Thực ra, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy và quan tâm đến đời sống của dân. Một điều chứng minh tình thương Thiên Chúa là Ngài vẫn không ngừng gửi các ngôn sứ tới để an ủi, khuyến khích và cho dân một niềm hy vọng là thời lưu đày chỉ tạm thời. Nếu dân biết nhận ra tội lỗi mình và ăn năn hối cải, Thiên Chúa sẽ cứu dân khỏi chốn lưu đày. Dân mong muốn ngày đó, và Thiên Chúa còn mong ngày đó hơn dân nữa. Ngày đó sẽ là ngày mừng vui, ngày mà trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa an ủi dân người, đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của người. Thứ hai, tình yêu của Thiên Chúa thâm sâu hơn tình mẫu tử. Không có một tình yêu nào bao la hơn tình mẫu tử. Nhưng ngày nay vẫn có những người mẹ nhẫn tâm giết con mình ngay khi còn là bào thai trong lòng. Thiên Chúa bảo đảm tình yêu của Ngài cho con người khi Ngài nói, có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau. Cho dù mẹ có quên con đi nữa, thì ta sẽ chẳng quên ngươi bao giờ. Phúc âm, Thiên Chúa ban người con một của Ngài cho nhân loại. Thứ nhất, cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Người Do Thái tố cáo Chúa Giê-xu vi phạm ngày Sa-bát khi truyền cho người bại liệt 38 năm vác chõng bà về trong ngày Sa-bát. Nhưng Đức Giê-xu đáp lại họ, cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Thiên Chúa đã không nghỉ trong ngày Sa-bát. Bất cứ nhà học giả Do Thái nào cũng hiểu điều này. Triết gia Philo đã nói, Thiên Chúa không bao giờ ngưng làm việc. Nhưng như đặc tính của lửa là cháy và đặc tính của tuyết là đông lạnh, đặc tính của Thiên Chúa là làm. Một người khác viết, mặt trời chiếu sáng, những dòng sông chảy, các tiến trình của sinh sản và chết chóc vẫn xảy ra trong ngày Sa-bát cũng như các ngày khác. Đó là công việc của Thiên Chúa. Sự thật là Thiên Chúa ngưng tạo dựng trong ngày Sa-bát. Nhưng những việc khác như phân xử, thương xót, yêu thương và quan phòng vũ trụ vẫn tiếp tục không ngừng. Điều Chúa Giê-xu muốn nói với họ, ngay cả trong ngày Sa-bát, Thiên Chúa vẫn yêu thương và chữa lành. Ta cũng vậy, vì ta được sai đến để yêu thương và chữa lành. Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-xu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho Chúa Giê-xu quyền ban sự sống và sự phán xét. Thứ nhất, quyền ban sự sống. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Điều này được thể hiện qua những phép lạ Chúa Giê-xu làm cho kẻ chết sống lại. Trong Tin Mừng Gioan chương 11, phép lạ Chúa Giê-xu làm cho Lazarus sống lại sau 3 ngày, chứng minh quyền ban sự sống của Chúa Giê-xu. Sự sống mà Chúa Giê-xu mang trong mình không chỉ là sự sống thể lý, nhưng là sự sống thần linh mà Ngài đã nhận được từ Chúa Cha. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Con người có thể lấy đi sự sống thể lý, nhưng không bao giờ có thể lấy đi sự sống thần linh của Ngài. Chính vì sự sống thần linh mà Ngài có thể ban cho kẻ chết sống lại, và tự mình sống lại sau 3 ngày trong mộ. Quyền phán xét. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thực sự Chúa Cha và Chúa Giê-xu không phán xét con người, nhưng con người phán xét chính mình khi phải đối diện với Chúa Giê-xu. Xin coi Gioan chương 3 câu 18. Nếu họ không tin nơi người con mà Chúa Cha gửi tới, họ đã phán xét chính họ rồi. Nhưng nếu họ tin vào Ngài như Chúa Giê-xu xác quyết, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải xác tín một sự thật. Không ai yêu thương chúng ta bằng Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ trước tiên qua việc trao ban cho chúng ta người con một, để Ngài diễn tả tình yêu Thiên Chúa bằng hành động, dạy dỗ, chữa lành và chết cho chúng ta. Thiên Chúa không chỉ yêu thương, mà Ngài còn có uy quyền làm mọi sự. Ngài muốn và có thể làm mọi sự tốt lành cho con người. Được một Thiên Chúa tốt lành như thế yêu thương, chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà chưa trao trọn vẹn tình yêu của chúng ta cho Ngài. Amen.